This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 AM. Một lần nữa Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình những câu chuyện, đọc những câu chuyện ý nghĩa ngày hôm nay được Hoàng Tính sưu tầm đặc biệt gửi đến cho quý vị. Và thưa quý vị, có một số những cái câu chuyện, hoặc là nếu mình nói là những cái câu chuyện mà chuyện ý nghĩa thì câu chuyện ngắn thôi ha. Mời quý vị chúng ta cùng đến câu chuyện thứ nhất. Để chúng ta ngẫm nghĩ xem cái thứ tàn nhẫn nhất với đời người là như thế nào. Mời quý vị. Xưa, ở một ngôi làng hẻo lánh, có hai mẹ con nhà nghèo. Ngày ngày từ 4 giờ sáng, người mẹ thức dậy cắt rau đẩy ra chợ để bán. Cô con gái nhỏ chỉ mới có 6 tuổi lúc đó thì cứ nằng nặc lúc nào cũng theo chân mẹ mưu sinh. Những buổi sáng tinh sương, đường đi lầy lội, hai mẹ con với hai bàn chân nhỏ của cô bé ngập ở trong bùn đất này. Cái lạnh luồn vào trong cái tấm áo nhỏ mỏng manh, thấu buốt da thịt. Nhưng cô bé vẫn cười nói khanh khách suốt cái đoạn đường được đi với mẹ. Em vừa đẩy cái xe rau này chốc chốc thì nhảy chân sáo rất là vui. Niềm hy vọng nhỏ nhoi của em đó mà. Niềm hy vọng là gì nè? Sau khi bán hết rau thì sẽ được mẹ mua cho một ổ bánh mì. Chỉ nghĩ đến cái điều đó thôi là bao nhiêu những cái mệt nhọc trong em cũng đều tan biến hết. Em thích nhất là khoảng thời gian mà ngồi đung đưa chân ở chiếc sau của chiếc xe đạp của mẹ, nhấm nháp từng miếng bánh mì nóng hổi, giòn thơm, với niềm hạnh phúc ngập tràn. Ngày đi, tháng cũng qua, năm cũng đã rất là nhiều phải trôi qua. Em bé đó giờ đây đã trở thành một bà lão cũng khoảng ngoài 60 tuổi. Người mẹ của bà cũng đã khuất núi từ lâu. Bà thì như thế nào, bà vẫn ở trong cái ngôi làng ấy, ngày ngày nối tiếp công việc của mẹ cắt rau ra chợ bán. Chiếc xe đạp lộc cộc mệt mỏi theo từng bước chân già nua yếu ớt của bà. Vẫn là con đường xưa, quang cảnh cũ, nhưng giờ đây suốt chặng đường đi chẳng ai nghe thấy một tiếng cười nói nào của bà nữa, ngoài cái tiếng thở dốc mà thôi. Những buổi trưa chợ ế, có người thương tình khi mà thấy bà ngủ gà ngủ gật ở bên cái gánh rau, họ mua cho bà ổ bánh mì. Bà cũng đón nhận, gật đầu cảm ơn. Thế nhưng tuyệt nhiên không còn cái nụ cười rạng rỡ, một cái ánh mắt háo hức như khi còn là một cô bé gái ngày xưa nữa. Vâng, cùng một người, nhưng khi đối diện với cái khó, cái khổ, cái nghèo, thì thái độ và tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Chính bởi sự khắc nghiệt của tuổi tác, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Và mong bạn luôn nhớ rằng, thứ tàn nhẫn nhất với đời, đó chính là thời gian. Đó là một câu chuyện ngắn, tác giả là cô Nguyễn Nga. Nói về một người đàn ông, một người cha thì có một câu chuyện cũng rất là hay, cũng một câu chuyện ngắn có tên là Cha có nhớ đường đi hay không? Mời quý vị. Ra trường cũng bao năm rồi, nó làm lụng chăm chỉ lắm, dành dụm từng đồng với ước mơ là xây cho cha mẹ già ở quê một cái ngôi nhà thiệt là khang trang. Khi ngôi nhà mới sắp hoàn thành thì nó nhận được một cái cú gọi điện thoại của người cha của nó.
Con ơi, sao dạo này cha hay đau bụng quá con à? Không biết có phải bị đau bao tử không con ơi?
Cha nó vốn là một lão nông vô cùng mạnh mẽ. Chỉ khi nào cơ thể gần như là không chống chọi nổi với lại cái cơn đau thì ông mới gọi điện thoại cho con của mình biết. Nó đã vội vội vã vã để hối thúc cha nó đón xe lên thành phố để nó dẫn ông đi khám bệnh. Gần một buổi dẫn cha đi qua đi lại biết bao nhiêu là phòng khám, làm bao nhiêu là thủ tục giấy tờ, xét nghiệm cuối cùng. Nó cũng được bác sĩ gọi vào phòng. Khi vừa nghe ông thông báo kết luận cuối cùng về cái bệnh tình của cha thì nó đã gần như nó ngã quỵ. Cha nó bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Ngày tháng ở trần gian chỉ còn tính từng ngày. Nước mắt của nó ràn rụa theo từng lời nói của bác sĩ. Nó không bao giờ nó quên được cái buổi chiều mưa gió nó quỳ mọp gối ở trong chùa. Nó khóc lóc, nó cầu xin Bồ Tát là hãy cho cha của nó được mạnh khỏe trở lại như xưa. Hãy giúp cho cha nó vượt qua được cái căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng mà cuối cùng không có phép màu nào xảy ra cả. Nó phải chấp nhận quy luật của cuộc đời. Đó là gì? Sinh lão, bệnh tử. Đó là bốn điều khó tránh được của con người lắm. Nó đón nhận trong đau đớn bởi vì nó quá đổi bất ngờ. Mấy nay nó gọi điện thoại nó khoe với bạn bè, nó vừa dọn đến một cái chỗ trọ mới, nó rộng và nó khang trang hơn. Bỗng giọng nó trùng xuống, gương mặt của nó phảng phất một nỗi buồn. Không biết qua cái chỗ ở mới, cái chỗ trọ mới, liệu cha nó có biết đường để mà đến thăm mình nữa hay không đây. Cha nó đã mất hơn 3 tháng rồi, nhưng mà nó luôn nhớ về cái kỷ niệm những cái ngày cuối đời ở bên cha, cái khoảng thời gian nó đón cha lên ở trọ cùng để mà trị bệnh cho ông. Nhớ những buổi sáng nó dẫn cha đi uống cà phê ở quán nước trước nhà trọ. Cái góc quán có hàng dây leo xanh mướt khiến cho cha nó cứ nhắc nhở cái dàn mồng tơi ở quê nhà. Có những chiều mưa hai cha con ngồi trước phòng trọ cùng đọc tiểu thuyết. Chỉ khi cha lên ở cùng thì nó mới biết là ông mê tiểu thuyết ngôn tình. Trước giờ nó luôn nghĩ là cha nó chỉ có một cái tình yêu với vườn cây, với ao cá. Ai biết cha cũng có tâm hồn văn thơ lãng mạn vô cùng như vậy. Từ khi cha mất, nó không muốn ở nhà trọ cũ nữa. Bởi vì ở đâu nó cũng thấy bóng dáng của cha của mình. Khi thì ông ngồi đọc sách, khi thì ôm cái con gấu bông của nó. Khi thì ông đang ăn cơm, khi thì ông đang húng hắng ho. Rồi, nhưng khi dọn đến cái nhà trọ mới thì nó lại lo. Nó lại lo lỡ những khi mà cha nó nhớ nó thì làm sao mà cha nó biết đường để mà đi đây. Bởi vì nhà trọ mới này ông chưa đến bao giờ. Và rồi nó cũng là tự an ủi. Nó tự an ủi là gì? Đó là người mất rồi, người đã mất rồi, ở đâu cũng sẽ biết đường đi. Sau đó nó lại yên tâm, bởi vì tin rằng là dù cho nó có dọn nhà trọ đi đâu đi nữa thì cha nó cũng vẫn sẽ đến thăm nó mỗi khi ông nhớ đến đứa con của mình. Cũng là tác giả là cô Nguyễn Nga, trong cái web Viết Lách Việt Nam, Viết Lách VN, có một cái câu chuyện để nói về cái cuộc sống khi mà chúng ta sẽ thấm thía vì sao người ta lại vô ơn. Xin mời quý vị. Ngày xưa một ngôi làng nọ, người dân quanh năm nghèo đói sát sơ lắm. Một vị thương lái từ xa đến đây để mà buôn vải. gặp cô thôn nữ xinh đẹp. Ông đem lòng ông yêu thương. Ông mồ côi từ nhỏ cho nên nhận lời ở rể ở nhà của cha mẹ của cô. Vì tình yêu với người vợ hiền hậu, ông sắn một tay lên để giúp bà con nông phu làm giàu. Ông tậu trâu, bò, gà, heo cho những người nghèo nhất trong làng này. Ông xây một căn nhà rộng thênh thang vững như là thạch. Mỗi mùa mưa bão, người ta ùn ùn, người ta kéo đến, người ta trú ẩn. Họ rỉ rả ăn uống ngày đêm mà không có lo đói rét gì đâu. Bởi vì trên gác bếp của nhà ông thương lái này, hàng chục bao tép cá, khoai khô đã được ông cho chuẩn bị từ trước đó vài tháng rồi. Nhưng vì thương lái ấy đâu có ngờ rằng một ngày ông xa cơ, ông thất thế. Ông buôn bán bết bát, cuộc sống của ông rơi vào khốn khó. Thì chỉ khi ấy thì ông mới nhìn thấu được hai chữ lòng người. Những người từng cung kính lễ độ hết mực trước mặt của ông nay bỗng trở mặt. Họ khinh bỉ, họ nhiếc mắng ông ra mặt. Ngày 30 Tết người ta vây quanh nhà ông để làm gì, để đòi nợ. Những người ông từng giúp thì nay ông chỉ thiếu vài đồng, ông chỉ thiếu có vài đồng thôi mà họ cũng không cho ông khất lấy một ngày được nữa. Họ súng nhau, họ tranh giành lấy từng cái bộ quần áo, gỡ từng cái bàn lề cửa của ông kìa. Trong thấy cảnh ấy, nước mắt ông bật ra, lòng của ông đau quặn thắt đi. Bởi cái thế thái nhân tình đổi trắng thay đen là như vậy đó. Không chốn nương nhờ, ông đành phải đưa vợ con ông bỏ xứ mà đi. Rồi một đêm mưa gió tơi bời, ông khóc hận. Ông ngửa mặt lên trời mà than rằng, trời ơi, tại sao cả đời con luôn giúp người, nhưng mà vì sao họ lại đối xử với con tàn nhẫn, đối xử với con vô ơn, với con như vậy vậy trời. Bỗng một tia sáng, một tia sét lóe sáng lên. Và liền sau đó thì một giọng nói rền vang cả trời đất. Vì con trồng ớt dơi chanh, gieo mầm không chọn, giúp người không nên ngậm ngùi, nuốt đắng với cay, than trời trách đất, lầm than lòng người. Đến đây thì vị thương lái giật mình tỉnh giấc. Nước mắt của ông còn ướt cả gối. Ông cũng đã thở phào. Ông mừng rỡ khi biết đây chỉ là một cái giấc mơ. Ông đã nhận ra trước khi giúp đỡ, trước khi cưu mang một ai đó, bản thân mình cũng phải sáng suốt, cũng phải nhìn nhận, cũng phải lựa chọn, kẻo cái pháp vận phải nhận về cái phần phản phúc. Bởi cái lòng người như thế nào, lòng người thay đổi khó lường bây giờ lắm. Câu chuyện ngắn tác giả là cô Nguyễn Nga. Rồi lướt qua những cái tác giả mà có những cái câu chuyện ngắn hay, hoặc tính ngược lại ở tác giả Đinh Văn Sơn với một cái câu chuyện ngắn mang tên Đàn Bà. Mời quý vị nha. Xoáng một tiếng thiệt là lớn. Vâng, có một cái tiếng vỡ tan tành của những cái chén đĩa từ trong nhà vọng ra. Anh Tư lắc đầu, anh ngán ngẩm, anh dắt xe ra để anh đi làm. Chị Tư chạy theo, chị Tư la bãi bãi. Ông, tôi hận ông, tôi thù ông, hận ông, thù ông. Đi nha, đi luôn nha, đừng có mà dắt cái mặt gì ở đây nha. Anh Tư leo lên xe dông thẳng, không dám nói một tiếng nào hết. Chiều tan sở trên đường về, anh lang thang ngoài phố, anh tấp vô một cái quán bên vỉa hè làm một cái vài chai cho nó, phải gọi là lấy hết can đảm để mà đối diện với lại cái sự thật. Chợt thấy cái cửa hàng hoa bên kia đường còn sáng đèn. Anh bước qua, anh lựa một cái bó hoa hồng thiệt là đẹp. Trời cũng đã tối dần, anh khật khưởng trở về nhà. Bước tới trước cửa, nhấn chuông. Nhưng hôm nay chuông không có reo. Chắc là chị Tư cắt đứt dây chuông rồi. Thế là anh phải anh phải gõ cửa bằng tay, miệng thì kêu khe khẽ. Đâu có dám la lớn đâu. Em ơi, mở cửa đi em, mở cửa đi em. Có tiếng sột soạt ở trong nhà. Tí chân người bước ra ngoài cổng. Chị Tư mở cửa mà cái mặt mày lạnh như tiền.
Sao không đi luôn đi, về làm cái gì nữa?
Anh nhớ em. Mà cái mặt em giận. Nói thiệt nha.
Giận thì giận sao?
Cái mặt thấy nó dễ thương quá đi em ơi.
Thôi, đừng có nịnh. Xưa là diễm.
Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Chị Tư mở cửa ra mà trong lòng nó bực bội. Chợt chị thấy cái bó hoa hồng thì cảm thấy nguôi ngoa một chút xíu. Anh Tư thấy em êm cho nên sấn tới đưa cái bó hoa hồng tặng cho chị Tư. Nè, xin lỗi em nha. Nếu mà có gì thứ lỗi cho anh đi. Trong đời này mà đâu có ai đẹp và đâu có ai tốt hơn em.
Thôi đi ông ơi. Trời ơi, cái câu này nghe quen quá à. Ôi trời ơi, chuyện ngôn tình nó qua rồi bậu ơi.
Em.
Vậy?
Nhà còn gì ăn không? Nhà còn gì ăn không?
Anh đói quá rồi. Sao không ghé nhà mấy con đó kêu nó nấu cho mà ăn đi.
Đâu có ai nấu ăn ngon bằng em đâu em ơi. Giận vậy đó thưa quý vị. Nhưng mà nghe anh Tư buốt vài câu, nghe êm tai là chị Tư tất giả vào trong nhà làm một cái bữa cơm. Đàn bà mà giận thì giận, chứ thương thì thương nhiều lắm. Đó, ăn xong tắm rửa lên phòng nghỉ. Chị Tư vẫn còn giận đó, nằm úp mặt vô tường rồi đó. Anh Tư len lén lườm tay qua mái tóc khe khẽ nói: trời nghiệp cho em tôi quá trời quá đất luôn. Bao nhiêu năm trời vất vả lo cho gia đình, nhờ vậy mà trong ấm ngoài êm. Anh thương em nhiều lắm đó em có biết không?
Chứ không phải con nào dê rồi dắt mặt về phải không?
Ơi, anh đâu có ai ngoài em ra đâu. Tại em...
Em sao?
Em ghen bóng, em ghen gió thôi đó mà. Phải không?
Không yêu làm sao ghen, đúng không?
Thì anh biết mà. Mà trên miệng em còn dính có hộp cơm nè, để lấy cho. Chị Tư quay qua chưa kịp trả lời thì đã bị anh Tư gắn keo môi của anh lên trên môi của chị. Chị Tư đấm lên vai anh thùm thụp, rồi bấu vào vai anh nghe nó đau điếng. Vậy mà anh thích cái thú đau thương mà. Có tiếng rên khe khẽ và tiếng động ở trên giường nó rung lắc nhẹ nhẹ. Hình như khi mà người ta cãi nhau dữ dội thì lại càng yêu đương nhau nhiều hơn thì phải. Sáng mai thức dậy, chị Tư pha sẵn ly cà phê sữa đá, biết anh Tư rất là ưa thích, rồi một dĩa cơm sườn kèm với lại hai cái trứng hột gà ốp la. Anh Tư trốn mắt nhìn. Mới hôm qua mình còn bị la mắng sùm, hôm nay đã xoay trục 360 độ, đúng là đàn bà. Chị Tư cười giả lả.
Chiều nay á, em sẽ nấu canh súp cho anh nha.
Món gì em nấu á, anh ăn nó thiệt á, cũng ăn hết trơn á. Thôi, anh đi làm đi nha.
Anh Tư dắt xe ra, trong lòng cũng phơi phới khẽ hát vài câu. Ôi, đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trắng sao? Ôi, đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi, đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi, đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi, đàn bà là bần thơ say khúc nhạc chùa cai.
Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi tình đời hỡi người yêu ơi.
Thưa quý vị, đó là ca khúc Ôi Đàn Bà, một sáng tác của Phú Lê. Quý vị vừa nghe qua phần trình bày của Don Hồ, cũng đã kết thúc cho cái câu chuyện rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp, mang tên Đàn Bà. Và trước đó là hai cái câu chuyện tính gửi đến cho quý vị, thì sau lại Vô Ơn, rồi Cha Có Nhớ Đường Đi Hay Không, cũng như là câu cận đầu tiên, Cái Thứ Tàn Nhất Đời Với Đời Người. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị lần sau trong chương trình đọc truyện ý nghĩa ngàn.
Những niềm đau hay đàn bà là lòng ngà trăng sao, ôi đàn bà là con dao làm tim nhỏ máu.
Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay, ôi đàn bà là vần thơ say khúc nhạc chua cay. Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi tình đời, hỡi người yêu ơi. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi tình đời, hỡi người.